Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây một tuần, những thông tin trên mạng khiến cho dư luận sửng sốt, kinh ngạc và ngỡ ngàng. Chắc nhiều người chúng ta cũng đã đọc tin hoặc chúng ta nghe ở TV. Ở ngoài thành Hà Nội có một người phụ nữ 30 tuổi vì ham tiền bạc để lĩnh nhận tiền bảo hiểm cho nên đã thuê một người khác chặt một chân và một tay của mình để lĩnh tiền bảo hiểm. Điều kinh sợ mà không ai thấy bao giờ. Khi chặt một chân một tay rồi thì dàn dựng bị tai nạn tàu hỏa nữa. Sự việc xảy ra vào tháng 5 vừa qua, nhưng mà cơ quan điều tra sau khi tìm kiếm nhiều chứng cứ thì tuần vừa rồi mới tuyên bố xác nhận đó là một vụ dàn dựng để mà lĩnh tiền bảo hiểm. Bởi vì trước đó chị ta mua bảo hiểm ở 3 hãng bảo hiểm liền. Và chị ta cũng đã tính toán rất là kỹ. Có nghĩa là những điều kiện để được lĩnh bảo hiểm là ít nhất là phải mất một tay trái và một chân trái. Và nếu mà công việc thành công thì chị ta sẽ lĩnh được 3 tỷ rưỡi tiền bảo hiểm. Nhưng mà 3 tỷ rưỡi đâu không thấy, thấy cụt cả chân cả tay. Và khi cơ quan điều tra phát hiện ra thì thấy đó là một vụ dàn dựng đóng kịch để mà trục lợi. Cái người thanh niên 21 tuổi được thuê 50 triệu chặt một chân và một tay. Nhưng mà người thuê cũng chẳng được hưởng tiền. Và người dàn dựng chủ mưu thì mất chân và mất tay. Đồng thời nghe đâu còn bị phạt 1 triệu rưỡi nữa. Qua đó chúng ta thấy con người trong xã hội hôm nay lòng tham đã lên tới mức đỉnh điểm. Và vì lòng tham thì người ta có thể làm bất kỳ điều gì. Vì lòng tham con người có thể gạt bỏ tiếng nói của lương tâm. Vì lòng tham con người có thể từ bỏ tình huynh đệ máu mủ ruột rà. Vì lòng tham của con người, người ta chối bỏ cả đức tin. Nói đến lòng tham thì không phải chỉ trường hợp một người phụ nữ vừa được nhắc tới, nhưng mà chúng ta thấy trong cuộc đời, cuộc sống của chúng ta, đây là một vấn đề nổi cộm và là một quốc nạn mà chúng ta vẫn gọi là tham nhũng. Liên tục chúng ta nghe thấy có những vụ ngàn tỷ bây giờ là chuyện thường. Lòng tham của con người đang làm cho đất nước nghèo đi và tương lai của dân tộc trở nên đen tối và mù mịt. Đương nhiên con người sống ở thế gian cần phải có tiền bạc của cái, bởi vì không có tiền thì chúng ta không thể sống được. Các cụ đã nói, có thực thì mới vực được đạo. Nhưng mà con người sống ở thế gian còn có lương tâm và còn có đạo lý. Chúa Giêsu hôm nay nói với chúng ta, cần phải khôn ngoan sử dụng của cải để không bị biến thành nô lệ của tiền bạc. Nhưng mà là những con người tự do. Có nhiều người thì trở thành nô lệ của tiền bạc, có nghĩa là vì đồng tiền làm bất kỳ điều gì, làm cả những điều táng tận lương tâm, làm cả những điều mà vô đạo đức. Cho nên Chúa nói với chúng ta về sự từ bỏ. Con người sống trong thế gian vì lòng tham, có thể làm đủ mọi thứ để kiếm tiền. Giáo huấn của Phúc Âm xem ra đi ngược lại, vì Chúa lại dạy chúng ta làm thế nào mà vừa sở hữu của cải mà lại vừa sống một cách thanh thản như đóa sen vươn lên giữa bùn lầy. Làm thế nào để mà của cải Chúa ban chúng ta coi đó như những phương tiện để bảo đảm có một cuộc sống ổn định và đồng thời có điều kiện giúp đỡ anh chị em mình. Làm thế nào mà để trong cuộc sống này chúng ta coi của cải là phương tiện để phục vụ mình, chứ không phải mình là người phục vụ và nô lệ của tiền bạc. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa đã dùng đến một khái niệm mà chúng ta cũng nghe nhiều lần trong tin mừng, đó là từ bỏ. Chúa mời gọi chúng ta một khi đã theo Chúa thì có cái tinh thần sẵn sàng theo Chúa và coi lý tưởng theo Chúa là lý tưởng ưu tiên, là chọn lựa ưu tiên. Vì thế mà người ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà vừa làm tôi của cải được. Bởi vì đã làm tôi Thiên Chúa thì tôn thờ Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là đấng duy nhất đáng tôn thờ, đáng yêu mến, đáng tôn kính. Thiên Chúa là chủ vũ trụ vạn vật. Thiên Chúa là đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thiên Chúa là đấng thưởng cho những người công chính và trừng phạt những người bất lương. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy xét lại. Thứ nhất là cách thức chúng ta theo Chúa như thế nào. Phải chăng chúng ta theo đạo giống như chúng ta thực hành những bổn phận của người Công giáo, giống như là chúng ta tham gia các hoạt động văn hóa cho nó vui? Phải chăng chúng ta tuân giữ lề luật của Chúa, chúng ta sống đức tin giống như một việc chiếu lệ cha truyền con nối, bố mẹ chúng ta là người có đạo thì chúng ta cũng làm như vậy? Phải chăng chúng ta đi theo Chúa rồi chúng ta tìm một cái lợi lộc danh giá thế gian nào đó? Vì thế lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta hãy suy xét lại cách thức thực hành đức tin của mình. Chúng ta có chọn Chúa làm lý tưởng cuộc đời, và đức tin vào Chúa có chi phối mọi hành động, tư tưởng của chúng ta hay không? Đó là cái điều thứ nhất mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng suy tư. Mặc dầu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa con người không thể hiểu được, và trí khôn con người hữu hạn, không thể nào mà dò thấu chương trình và thánh ý của Thiên Chúa, nhưng đức tin, đức cậy và đức mến sẽ giúp cho chúng ta nhận ra ý người. Điều thứ hai lời Chúa muốn nhắc nhở chúng ta hãy coi chừng trước sự cám dỗ của tiền bạc và danh lợi thế gian. Cám dỗ về tiền bạc chẳng phải là một điều gì mới, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi vì những trang đầu của sách Sáng Thế đã nói với chúng ta về sự cám dỗ của ông bà Nguyên Tổ, sự cám dỗ về của cải vật chất, nhưng mà cám dỗ lớn hơn, đó là sự cám dỗ muốn tự tôn mình lên ngang hàng với Thiên Chúa. Chính vì thế lời Chúa hôm nay cũng giúp cho chúng ta hãy xét lại cái cách thức của mình đối với của cải thế gian tiền bạc như thế nào. Bởi vì của cải tiền bạc không phải là thượng đế tối cao. Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần kinh nghiệm, không phải lúc nào tiền bạc cũng đem lại cho chúng ta hạnh phúc và niềm vui. Chúng ta đã kinh nghiệm rõ điều ấy. Vì thế lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta để chúng ta nhận ra, tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là chủ tể của cuộc đời. Đồng thời xin Chúa cho chúng ta là con người sống tự do giữa một thế gian đầy xáo trộn, giữa những khuynh hướng khác nhau tôn thờ của cải, và giữa một mớ những hỗn tạp mà người ta coi của cải là chúa tể, là cùng đích của mọi sự. Xin Chúa cho chúng ta như những đóa hoa sen vươn lên giữa bùn lầy, mặc dù bùn lầy mà tâm hồn vẫn thanh thoát nhẹ nhàng. Amen.